Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam nói sẽ điều chỉnh luật đặc khu kinh tế. 90 tổ chức gửi thư ngỏ yêu cầu EU hủy bỏ hiệp định thương mại với Việt Nam. Tổng thống Trump sẽ giữ lập trường thương mại cứng rắn tại hội nghị G7. Đài Loan tổ chức tập trận quy mô lớn.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nguồn tin của Không quân Hàn Quốc nói với tờ South China Morning Post rằng hộ tống người đứng đầu một quốc gia bằng phản lực cơ là một trong những giao thức an ninh cao nhất mà lực lượng không quân có thể cung cấp. Vẫn theo nguồn tin này, nếu Trung Quốc cho hộ tống, thì đây có thể là một thông điệp trực tiếp cho Liên minh Mỹ-Hàn rằng Trung Quốc đang ủng hộ mạnh mẽ cho chế độ Kim. Kim Jong-un thường được mô tả là một người bị ám ảnh về vấn đề an ninh cá nhân. Chi tiết về hành trình hơn 4.000 km từ Bình Nhưỡng đến Singapore để dự cuộc họp thượng đỉnh vào thứ Ba tới không hề được tiết lộ. Nhưng những người am hiểu về vấn đề an ninh của gia đình họ Kim cho biết, Bình Nhưỡng sẽ có tăng cường để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo 34 tuổi của Triều Tiên. Lee Yeon-kyo, một người đã làm việc trong một đơn vị chỉ huy của lực lượng vệ binh Triều Tiên, có nhiệm vụ bảo vệ gia đình Kim trước khi đào thoát sang Hàn Quốc năm 2005, cho biết số lượng nhân viên bảo vệ và lộ trình của ông Kim sẽ là mối quan tâm an ninh lớn nhất của Triều Tiên tại Singapore. Vẫn theo ông Lee, ông Kim cũng có khả năng bay đến Singapore thông qua không phận của Trung Quốc để đảm bảo an ninh của mình, để nhận được sự bảo vệ của Trung Quốc trên đường đến Singapore. Công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vẫn đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan hôm 7 tháng 6 đã có chuyến thăm 2 ngày đến Bình Nhưỡng và vấn đề sắp xếp bảo vệ an ninh có phần chắc sẽ là một nội dung trong chuyến đi này. South China Morning Post dẫn lời một chuyên gia quân sự tại Hồng Kông cho biết, đường bay của một lãnh đạo quốc gia đi nước ngoài luôn được lên kế hoạch cẩn thận và dự kín, và việc dùng chiến đấu cơ để hộ tống không phải là bất thường khi họ đến thăm một quốc gia nào đó. Tuy nhiên, việc gửi chiến đấu cơ đi hộ tống máy bay của một lãnh đạo nước ngoài khi họ đang trên đường đến một nước thứ ba là một điều bất thường. Chuyên gia Sung Trung-ping nói với South China Morning Post rằng, về lý thuyết, chính phủ Singapore sẽ hộ tống máy bay của ông Kim khi nó bay vào không phận Singapore. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 ở đảo Sentosa của Singapore. Ông Trump dự kiến sẽ đến đây vào lúc 11 giờ tối ngày Chủ nhật và có thể ở tại khách sạn Shangri-La, theo UPI. Trong khi cả địa điểm lẫn thời gian ông Kim Jong-un tới Singapore đều chưa được tiết lộ, thì một số báo chí địa phương dự đoán ông Kim có thể lưu trú tại khách sạn Fullerton hoặc St. Regis.
Singapore ngăn chặn một nghi can khủng bố trước thềm hội nghị Trung Kim. Singapore vừa từ chối nhập cảnh đối với một người đàn ông Úc bị buộc tội theo luật khủng bố Úc vì các hoạt động trước đây. Reuters dẫn lời nhà chức trách Singapore cho biết hôm 7 tháng 6, chỉ vài ngày trước khi Singapore chủ trì hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên. Nước chủ nhà, một nước nhỏ nhưng giàu có, đã siết chặt các biện pháp an ninh cho cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Jackie Mallard, 34 tuổi, là người đầu tiên bị kết tội vào năm 2003. Theo luật khủng bố mới của Úc, Jackie bị buộc tội là đã lập kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công tự sát vào các văn phòng của Cơ quan An ninh Tình báo Úc và Bộ Ngoại giao. Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ Singapore cho biết, Jackie sau đó được số 2 tội danh liên quan đến sự chuẩn bị cho hành động khủng bố vào năm 2005, nhưng bị án tù 2 năm sau khi nhận tội đe dọa bạo lực đối với các quan chức chính phủ Úc. Jackie từ Sydney đến Singapore hôm 6 tháng 6 và bị đưa lên chuyến bay sớm nhất về lại Úc trong ngày 7 tháng 6. Hồi năm ngoái, hai nhà thuyết giáo đạo Hồi bị cấm vào Singapore. Nhà chức trách nói quan điểm của họ cổ vũ tinh thần bất khoan dung và đặt ra mối nguy cho một xã hội hài hòa.
Một chuyên gia về Triều Tiên hôm 7 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ và các cường quốc khác hãy duy trì cam kết mạnh mẽ đối với nhân quyền và đặt vấn đề này lên hàng ưu tiên cao trong chương trình nghị sự với Bình Nhưỡng. Bởi vì có nhân quyền thì tiến bộ hướng tới phi hạt nhân hóa mới bền vững. Reuters dẫn lời phát biểu đó của ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề Triều Tiên, nói với các nhà báo ở Geneva vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều tại Singapore. Ông Quintana còn kêu gọi Triều Tiên hãy thực hiện các bước tiến tới một lệnh ân xá chung, thả hàng trăm tù nhân như một tín hiệu quan trọng của một tiến trình tuần tự nhằm cải thiện tình hình nhân quyền. Hôm 6 tháng 6, Tờ Bạch Ốc xác nhận rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm với một lãnh tụ của Triều Tiên. Mặc dù mong đợi một kết quả rất tích cực với Triều Tiên, nhưng Tổng thống Mỹ nói ông không hy vọng nhiều về một sự đột phá nào ở Singapore và có thể sẽ phải mất nhiều cuộc họp để đạt được một thỏa thuận, ông Trump cho biết tại một sự kiện ở phòng bộ dục vào tuần trước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Truyền thông Ba Lan cáo buộc chính phủ Slovakia làm giả giấy tờ để giúp các quan chức Việt Nam đưa lậu Trịnh Xuân Thanh ra khỏi châu Âu bằng đường hàng không. Trang mạng onet.pl của Ba Lan trong một bài viết ra hôm 1 tháng 6 cho rằng chính phủ Ba Lan có dính líu đến nghi án Trịnh Xuân Thanh được đưa ra khỏi châu Âu bằng chuyên cơ của Slovakia. Theo trang mạng này, Ba Lan đã cấp giấy phép cho chuyên cơ của Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh được bay qua lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, theo điều tra của Onet, cổng điện tử lớn nhất Ba Lan, Slovakia đã cung cấp các giấy tờ giả cho Bộ Ngoại giao Ba Lan về phái đoàn Việt Nam bay bằng chuyên cơ của Slovakia qua lãnh thổ Ba Lan tới Moscow và họ nhận định rằng trên đó có thể có người mà chính phủ Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc từ Berlin hôm 23 tháng 7 năm 2017. Cách đây một tháng, nhật báo TASS của Đức đã đưa ra các dữ liệu không lưu của các chuyến bay liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, người bị Việt Nam tuyên hai án tù chung thân vì tội tham ô trong năm nay. Tờ TASS nghi ngờ chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ Slovakia đã chở ông Thanh ra khỏi châu Âu. Theo tờ Nhật Báo Đức, 3 ngày sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, 4 người Việt Nam, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đã hạ cánh xuống sân bay Praha, thủ đô Cộng hòa Séc. Họ dự định tới Viên, thủ đô Áo, rồi sau đó tới Bratislava của Slovakia. Nhưng phía Việt Nam đột ngột thay đổi lịch trình và họ muốn được đón tại Praha rồi sau đó bay tới Moscow vì có một cuộc hẹn tiếp theo của Bộ trưởng Tô Lâm. Vì vậy, họ đã được Bộ Nội vụ Slovakia cung cấp một chiếc chuyên cơ Airbus A319 thuộc phi đội thường trực của chính phủ Slovakia. Để đến Moscow, máy bay của Slovakia phải được cấp giấy phép bay qua Ba Lan và để có được sự đồng ý của Ba Lan, Slovakia phải gửi các tài liệu cần thiết cho Bộ Ngoại giao của Ba Lan theo yêu cầu của luật hàng không. Theo Onet, chính phủ Slovakia đã trình bày các tài liệu giả cho phía Ba Lan. Tờ báo này viết, hóa ra Bộ Ngoại giao Ba Lan không biết ai thực sự đã bay trên lãnh thổ của chúng ta. Theo truyền thông Đức, một số nghi phạm trong vụ bắt cóc đã được nhìn thấy cùng với ông Tô Lâm tại Bratislava và chiếc máy bay mà Bộ Nội vụ Slovakia cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mượn sau khi phái đoàn này bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sử dụng để vận chuyển ông Thanh. Truyền thông Đức cũng cho biết ông Thanh đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin trong thời điểm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có mặt ở Slovakia vào cuối tháng 7 năm ngoái, trong khi đó Hà Nội khẳng định ông này tự ra đầu thú. VOA Việt ngữ đã hỏi Bộ trưởng Tô Lâm về cáo buộc của truyền thông Đức đối với sự dính líu của ông trong vụ bắt cóc ông Thanh, nhưng ông Lâm không trả lời câu hỏi qua điện thoại và nói tôi đang bận họp. Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của chính quyền ông đối với vụ bắt cóc mà chính phủ Đức nói là vi phạm nghiêm trọng luật lệ của Đức. Đại sứ Việt Nam tại Bratislava Dương Minh Trọng tuyên bố rằng ông Thanh chưa bao giờ có mặt ở Bratislava.
Hôm 7 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói cần tiếp thu lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh luật đặc khu, trong khi trên mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi biểu tình trên cả nước vào sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật đang gây nhiều tranh cãi. Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 7 tháng 6, bên lề cuộc họp Quốc hội tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đã có nhiều ý kiến phản hồi của nhân dân, trong đó có cả kiều bào, về dự luật đặc khu, và ông cho rằng cần lắng nghe để điều chỉnh dự luật này. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình nói có thể xem phản ứng của ông Nguyễn Xuân Phúc là một sự nhượng bộ sau khi hơn 1.000 trí thức Việt Nam trong và ngoài nước ký thỉnh nguyện thư phản đối việc Quốc hội dự tính thông qua dự luật này vào ngày 15 tháng 6 sắp tới. Là một người tham gia ký thỉnh nguyện thư, ông Nguyễn Vũ Bình nhận định.
Gọi là nhượng bộ thì nó cũng đúng. Vấn đề là cái bản chất không phải là vấn đề thời gian. Đấy. Mà vấn đề là cái đối tượng người ta nhắm đến, người ta cho thuê, và phần lớn là cái sự phản ứng là nó nằm ở cái chỗ mà cái đối tượng người ta cho thuê, và cũng là một cái thời, và một phần là cái thời gian nữa. Thì bây giờ người ta, mình dùng cái chữ là người ta nhân nhượng, là người ta chỉ đặt cái vấn đề về vấn đề thời gian thôi, nhưng thực ra thì cái thời gian nó chỉ là một khía cạnh.
Báo Người Lao Động trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói hôm 7 tháng 6, hơn 2 tuần sau khi xuất hiện phản ứng mạnh của người dân và giới trí thức.
Và khi mà đưa ra dự án luật như vậy đó, thì rất nhiều ý kiến của nhân dân, trí thức, của Việt kiều, của bà con chúng ta khi thế sôi nổi. Tuy nhiên là chúng ta phải tiếp thu lắng nghe những điều cần thiết để điều chỉnh một cái luật đảm bảo đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng phát triển bền vững, đảm bảo độc lập, chủ quyền, tự do của đất nước.
Truyền thông trong nước cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ rút thời gian cho thuê đất đặc khu kinh tế không giữ nguyên mức cố định là 99 năm. Trước đó, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói dưới VOA rằng theo luật định, thời gian cho thuê đất 99 năm là quá dài.
Với cái thời hạn đó quá dài, sợ rằng là rất nhiều người Trung Quốc thông qua các cái nhà đầu tư nhà thì họ sẽ biến trở thành cái cảnh khổ ở trên đất Việt Nam. Đây là một cái tâm lý mà nó do một cái hậu quả quá trình thực hiện các cái chính sách của Trung Quốc trong cái vấn đề là biên giới lãnh thổ, đặc biệt trên Biển Đông.
Từ Hà Tĩnh, ông Nguyễn Quang Thạch, một nhà vận động trên mạng xã hội chống luật đặc khu, nói:
trên Facebook ấy, bây giờ người ta đưa cái biển là không đặc khu nữa, không có chuyện, tức là đã chuyển từ trạng thái là chống 99 năm giờ chuyển sang chống là không cần đặc khu, không cần luật đặc khu nhé. Mấy ngày trước ấy thì avatar ở trên Facebook là chống 99 năm, còn bây giờ là chống đặc khu, nghĩa là không cần đặc khu nữa.
Trên các trang mạng xã hội Facebook cũng như YouTube đang lan truyền lời kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, được cho là của Linh Mục Phan Văn Lời ở Huế và của Hòa Thượng Thích Không Lai ở bang California để phản đối luật đặc khu. VOA chưa thể liên lạc được với hai vị chức sắc tôn giáo này để xác nhận lời kêu gọi biểu tình. Từ thành phố Vũng Tàu, nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải cho VOA biết thái độ của người dân ở thành phố biển cũng như ở cả nước nói chung về dự luật này.
Thì người dân Vũng Tàu cũng giống như người dân khắp cả nước đang rất là quan tâm đến cái dự án luật đặc khu mà Quốc hội chuẩn bị thông qua. Tôi cũng đã đi về một vùng miền sâu, miền nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Người dân ở đó cũng rất quan tâm. Và người Vũng Tàu, một số người dân Vũng Tàu mà xưa nay họ thờ ơ đến chính trị, họ rất quan tâm đến cái dự thảo cái luật đặc khu này. Và họ trong thâm tâm hoặc là họ phản đối. Và nhiều người đã nói thẳng ra trên mạng xã hội. Mà một điều mà tôi cũng không ngờ được là cái dự án luật đặc khu gây ra cái sự phẫn nộ trong người dân như thế. Mà nhiều người dân từ trước đến nay họ quan tâm đến chính trị đâu, nhưng mà với dự án luật đặc khu này họ quan tâm.
Ông Chu Vĩnh Hải nói ông sẽ tuyên truyền rộng rãi để đưa thông tin về cuộc biểu tình chia sẻ cho nhiều người được rõ. Một lời kêu gọi khác trên Facebook của nhóm Nhật ký yêu nước xuất hiện hôm 6 tháng 6 có đoạn: "Chúng tôi đã không hề cho phép thông qua dự luật gây nguy hại cho đất nước này và đề nghị những đại biểu của nhân dân đang ngồi ghế quốc hội thực hiện bổn phận đại diện cho dân của họ là bỏ phiếu chống dự luật này." Nhóm Nhật ký yêu nước kêu gọi biểu tình vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật 10 tháng 6 tại các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và tại các địa phương khác cũng như tại các quốc gia khác có đông người Việt trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, các cộng đồng gốc Việt cũng kêu gọi biểu tình tại thành phố San Francisco vào thứ Sáu ngày 8 tháng 6, tại thành phố New York là ngày thứ Bảy 9 tháng 6 và tại thành phố San Jose là ngày thứ Năm 14 tháng 6. Ông Nguyễn Quang Thạch, một người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc, nói sẽ tham gia cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật tới.
Tuy nhiên thì tôi sẽ có tham gia biểu phải chống lại chuyện này, cũng một dạng biểu tình mà theo cách của tôi. Vì tôi là từng là người chống tham gia tổng biểu tình chống Trung Quốc mà. Thì cái chuyện tham gia biểu tình chống này là chuyện bình thường. Và hai nữa là tôi thì có cách làm của tôi để thay đổi nhận thức của nhiều người, tạo nhận thức cho nhiều người.
Trên Facebook cũng đã xuất hiện hình ảnh cuộc biểu tình nhỏ ở thủ đô Hà Nội hôm 7 tháng 6, trong đó có người dân có trưng biểu ngữ chống luật đặc khu. Với tinh thần sôi sục như hiện nay, nhà hoạt động Nguyễn Vũ Bình tin rằng cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 sẽ diễn ra.
Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có biểu tình. Còn nó ra ở được ở mức nào thì tôi không dám chắc chắn, bởi vì là tôi thấy cái không khí chung của người dân Việt Nam ấy là sôi sục. Đấy, bởi vì họ định hoạt động vào cuộc thiêng liêng nhất cái đất đai rồi, là cái quyền của Tổ quốc. Cho nên là tôi thấy là cái không khí chung là nó rất là sôi sục.
Luật đặc khu có tên đầy đủ là Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế Đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc được Chính phủ Việt Nam dự định lập tại các tỉnh Quảng Ninh ở miền Bắc, Khánh Hòa ở miền Trung và Kiên Giang ở miền Nam nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tạo đột phá về phát triển kinh tế. Một số quan chức Việt Nam cũng tỏ ra quan ngại về dự luật này và công khai phát biểu trên truyền thông nhà nước, dù trong dự luật không có từ nào nói về việc cho Trung Quốc thuê đất. Hôm 7 tháng 6, báo Người Lao động trích lời Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nói, đề nghị đảng, nhà nước xem xét một cách thận trọng về luật đặc khu, mong Tổng Bí thư nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc, vì chậm một chút cũng không sao. Ông Lê Xuân Thân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, được báo Tuổi Trẻ trích lời nói, về các lo ngại về thời gian cho thuê đất quá lâu, Quốc hội đang có hướng bàn thời gian giao đất 70 năm bằng thời gian theo luật đất đai hiện tại. Trong gần 2 tuần qua, hàng loạt chuyên gia kinh tế như các tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Vũ Thành Tự Anh, chuyên gia Phạm Chi Lan, luật sư Trương Thanh Đức và nhiều đại biểu quốc hội liên tục nêu quan điểm cho rằng mô hình đặc khu đã lỗi thời, khả năng thành công sẽ rất thấp.
Tổ chức quốc tế hôm 6 tháng 6 gửi một bức thư ngỏ tới Hội đồng Liên minh châu Âu và các thành viên của Quốc hội châu Âu để kêu gọi liên minh này hủy bỏ Hiệp định Thương mại Tự do đang được đàm phán với Việt Nam. Lý do để các tổ chức này, trong đó có Phóng viên Không Biên giới, Việt Tân và Hội Anh em Dân chủ đưa ra lời kêu gọi như vậy với Liên minh châu Âu là vì họ cho rằng Việt Nam có một hồ sơ nhân quyền tồi tệ. Trong bức thư gửi cho VOA Việt ngữ cùng ngày, các tổ chức này nói nếu các nước châu Âu lại tiến hành việc phê chuẩn Hiệp ước Thương mại với Việt Nam, một trong những nước là kẻ thù tồi tệ lớn nhất đối với quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí và tự do hội họp, thì việc này sẽ là điều rất đáng hổ thẹn. Trong suốt năm qua, số người hoạt động dân chủ ôn hòa và bloggers độc lập bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện nhiều hơn bao giờ hết, theo bức thư ngỏ. Việt Nam đã tiến hành 5 phiên tòa xét xử trong 4 tháng qua, trong đó kết án 10 blogger và những người hoạt động dân chủ với các tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, với các bản án cao nhất lên tới 15 năm tù giam. Các thành viên Hội Anh em Dân chủ, trong đó có hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Bắc Chuyển, nhận các bản án tổng cộng lên tới 66 năm tù giam với các cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Các tổ chức quốc tế thường xuyên lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, nơi mà theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra trong năm nay, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Theo tổ chức này, các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Tuy nhiên, Việt Nam luôn bác bỏ điều này khi cho rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ, theo truyền thông trong nước. Các tổ chức, trong đó có nhiều các tổ chức dân sự và chính trị của Việt Nam ở nước ngoài, nói trong bức thư ngỏ hôm 6 tháng 6 rằng EU chỉ nên mở rộng quan hệ kinh tế khi nào Hà Nội thả hết các tù nhân chính trị và chứng minh cho thấy sự tuyệt đối tôn trọng quyền tự do thông tin và tự do hội họp. Việt Nam và EU bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam cách đây hơn 5 năm. Hiệp định này ban đầu được dự kiến ký kết trong tháng 12 năm 2017, nhưng sau đó được kỳ vọng thông qua vào mùa hè năm nay, theo lời của Đại sứ Bruno Angeles, trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết trong một phỏng vấn với VN Economy. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, không có thông tin nào từ truyền thông trong nước cho biết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ được ký kết trong năm nay. Theo nhận định của nhà báo và tiến sĩ kinh tế Phạm Trí Dũng, cánh cửa của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu vừa hé ra đã sập trở lại ngay trước mũi giới chóp bu Việt Nam. Vì vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam mà Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam tiến hành trên đất Đức và những bản án nặng nề dành cho Hội Anh em Dân chủ. Vấn đề nhân quyền được cho là một cản trở trong việc đàm phán EVFTA khi Quốc hội châu Âu đặt câu hỏi về cách mà Việt Nam như một nhà nước cộng sản đang đối xử với công dân của mình. Đầu năm nay, nghị sĩ Burlage nói qua trích dẫn của bikeeu.com rằng nếu không có tiến bộ về nhân quyền và đặc biệt là về quyền lao động thì thỏa thuận này không được Quốc hội châu Âu phê chuẩn. Trước đó, vào tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban Giao thương Quốc tế của Quốc hội châu Âu đã cảnh báo là nếu không có giải pháp thỏa đáng thì Hiệp ước Thương mại sẽ gặp khó khăn. Theo Đại sứ Angeles nói với VN Economy, Hiệp định này sẽ được phê chuẩn và đi vào hiệu lực khi có sự đồng ý của Quốc hội mỗi nước thuộc Liên minh. Nhận định về ảnh hưởng của yếu tố nhân quyền tới Hiệp định Thương mại Tự do, thành viên Quốc hội Đức và là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của nước này, Gude Jensen, cho VOA biết rằng việc bảo vệ nhân quyền là tiền đề cho Hiệp định Thương mại. Bà Jensen, người cho rằng tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là tiêu biểu trong khu vực, cũng cho biết Quốc hội Đức sẽ xem xét bất cứ vụ việc nào có thể vi phạm đến luật lệ quốc tế của Việt Nam, bao gồm cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trước khi ra quyết định phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Tổng thống Donald Trump sẽ giữ vững lập trường thương mại cứng rắn tại hội nghị G7. Các cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ kiên quyết với lập trường của mình tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 quốc gia công nghiệp G7 sắp tới ở Quebec, Canada, bất chấp những chỉ trích của các đồng minh về chính sách thương mại của ông. Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã dự báo các cuộc thảo luận khó khăn vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, chủ yếu là do chính sách thuế quan mới của chính quyền Trump đối với một số hàng nhập khẩu. Phát biểu trước Quốc hội Đức hôm thứ Tư 6 tháng 6, bà Merkel nói với các nhà lập pháp rằng bà trù liệu các cuộc đàm phán sẽ căng thẳng, nhưng nhấn mạnh rằng đối thoại luôn quan trọng và bà sẽ không ngại nói chuyện với ông Trump. Thủ tướng Merkel nói, "Tất nhiên tôi sẽ cố gắng nói chuyện với Tổng thống Mỹ về những khác biệt tổng thể của chúng tôi, đặc biệt là vấn đề Iran và thuế quan." Phát biểu với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow nói rằng nêu lên những khác biệt với các đồng minh là quan trọng. Nhưng ông Kudlow nói ông hy vọng Tổng thống sẽ giữ vững lập trường. Ông Kudlow phát biểu, Tổng thống Trump nói rất rõ ràng về nỗ lực cải cách thương mại của ông rằng chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để bảo vệ Hoa Kỳ, bảo vệ doanh nghiệp và lực lượng lao động của chúng tôi. Chúng tôi có thể có những bất đồng về chiến lược, nhưng Tổng thống luôn nói, và tôi đồng ý rằng thuế quan là một công cụ trong nỗ lực đó, và mọi người nên hiểu mức độ nghiêm túc của ông trong vấn đề đó. Ông Kudlow phủ nhận Hoa Kỳ hiện đang lâm vào cuộc chiến thương mại với các đối tác chiến lược của mình và với Trung Quốc, nhưng Mỹ sẽ làm những điều cần thiết để bảo vệ người lao động và các ngành công nghiệp Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland cho biết hôm thứ Tư 6 tháng 6 rằng thuế nhập khẩu nhôm thép vào Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, là bất hợp pháp và Canada sẽ có phản ứng và biện pháp đáp lại cân xứng. Tổng thống Donald Trump sắp gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7. Ông dự trù sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May tại Anh vào tháng tới và ông cũng dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO hàng năm được tổ chức tại Brussels, Bỉ vào giữa tháng 7.
Đài Loan hôm 7 tháng 6 thực hiện một cuộc diễn tập giả định đánh chặn một lực lượng xâm lược và lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái dân dụng tham gia các cuộc tập trận quân sự thường niên giữa bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc, theo Reuters. Đích thân Tổng thống Thái Anh Văn chủ trì cuộc tập trận trước sự hiện diện của Quốc vương Eswatini, trước là Swaziland, đang lưu viếng Đài Loan. Quốc gia Phi châu Eswatini được xem là trung tâm của cuộc chiến tranh ngoại giao giữa Đài Loan và Trung Quốc. Gần đây, không quân Trung Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận bao vây xung quanh Đài Loan. Đài Bắc lên án các cuộc tập trận này là một hành động hăm dọa. Bà Thái Anh Văn nói tại cuộc tập trận Hán Quang ở thành phố Đài Trung rằng tính hiệu quả và sự sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang của chúng ta là một bảo đảm cho an ninh quốc gia. Đó chính là cơ sở đã giúp xã hội chúng ta phát triển và nở rộ và cũng là sức mạnh làm nền tảng cho các giá trị dân chủ và tự do của chúng ta. Nhà lãnh đạo Đài Loan tuyên bố, lực lượng vũ trang của chúng ta còn hiện diện thì Đài Loan chắc chắn còn tồn tại. Hơn 4.000 nhân sự và hơn 1.500 thiết bị đã được triển khai trong cuộc diễn tập hàng năm với những máy bay không người lái bay trên không để giám sát chiến trường, trong khi công nhân xây dựng thực tập sửa chữa đường băng tại sân bay. Quốc vương Mswati III, nhà vua nắm quyền hành tuyệt đối tại chế độ quân chủ cuối cùng ở châu Phi, là đồng minh duy nhất còn lại của Đài Loan ở châu Phi. Ông cũng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên quan sát cuộc tập trận Hán Quang kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nhậm chức vào năm 2016. Trung Quốc đã kêu gọi Eswatini hãy kết đứt quan hệ với Đài Loan trước đầu tháng 9 năm nay khi Bắc Kinh tổ chức một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Phi Châu. Đài Bắc tố cáo Trung Quốc sử dụng ngoại giao đô la để chiêu dụ các đồng minh của Đài Loan bằng những hứa hẹn sẽ cung cấp các gói viện trợ hào phóng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc này. Đài Loan cho biết đã được Eswatini trấn an về sự an toàn của các mối quan hệ song phương. Gần đây, đảo quốc này đã mất hai đồng minh ngoại giao là Burkina Faso ở châu Phi và Cộng hòa Dominica ở Trung Mỹ, là những nước mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Hiện Đài Bắc chỉ còn quan hệ chính thức với 18 quốc gia trên toàn thế giới. Trong một động thái chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh giận dữ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan Trần Trung Cát nói nước ông nóng lòng tham gia một cuộc tập trận hải quân do Hoa Kỳ tổ chức. Tháng trước, Ngũ Giác Đài đã rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tập trận để phản đối Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo trên Biển Đông. Cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương RIMPAC là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, được tổ chức 2 năm một lần ngoài khơi Hawaii trong tháng 6 và tháng 7. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã tăng trong những tháng gần đây, giữa lúc Bắc Kinh nghi ngờ chính quyền của bà Thái muốn cổ vũ cho giải pháp đòi độc lập chính thức cho đảo quốc này. Bà Thái một mực khẳng định chỉ muốn duy trì hiện trạng, nhưng bà tuyên bố sẽ bảo vệ an ninh của Đài Loan và sẽ không để bị Bắc Kinh bắt nạt. Phần lớn các vũ khí của Đài Loan là do Mỹ sản xuất. Đài Bắc muốn Washington bán thêm thiết bị tiên tiến hơn, kể cả các chiến đấu cơ mới nhất. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng cán cân quyền lực giữa Đài Loan và Trung Quốc đã nghiêng về Trung Quốc, có thể áp đảo hòn đảo này, trừ phi có sự can thiệp tức thời của các lực lượng Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.